cái đường tu của thầy, thì thầy đã đạt được những kết quả nào về phần linh hồn?
Phần linh hồn thì tôi có kết quả như tôi đã nói, tôi sẽ làm việc hàng đêm hàng giờ. Nếu mà tôi nói trưng bày đây thì đâu có bằng chứng cho bạn thấy được, cho nên bạn tu đi rồi bạn sẽ gặp tôi, biết chưa?
Thì tôi còn hỏi thêm một hồi, khi con có cái ý tưởng tượng là con có một cái có cái hiện, có cái ý nghĩ, mà ý nghĩ đó nó gây cho con một sự mâu thuẫn, là có lúc con nghĩ là tu thì thấy hay, mà con thấy nhiều lúc thấy tu mà mình thiếu đi học thì ta người ta coi bình thường, hoặc là người ta cho mình là mình lười biếng, mình có thể người ta nghĩ là mình lười biếng, mình không chịu đi học để mình tu, hay là người ta cho mình là ít học. Vì thưa thầy, theo thầy cho con biết là với cái sự mâu thuẫn đó, con có sự quyết định nào để cho đúng hơn?
Cái đó mâu thuẫn là tại vì bạn không ý thức được, nếu mà tu cái pháp này á, như bạn phải thực hiện đời và đạo, mà phải có nhận thức rằng tất cả những cái chiều hướng tiến hóa của xã hội hiện tại cũng do chúng ta, chúng ta nên vui để học và để tăng càng tăng chút như thế tư tưởng như thế rồi về chúng ta gì. Cái pháp này nó là đời đạo song tu, không có khuyến khích một ai bỏ học, nhưng mà còn kêu người ta phải học nhiều để thấy sự tham sân chậm trễ của họ và thấy sự lầm lỗi của họ. Và mặt này có nhiều bạn muốn đoạn giao với mọi việc xung quanh như thầy đã từng làm ở trong quá khứ. Sau 7 tháng thầy thì mình đoạn giao tất cả bên ngoài được kết quả, và họ định muốn làm như vậy. Không cần thiết trong giai đoạn này. Giai đoạn này đã mở rộng kiến thức cho mọi người. Vì trước kia tôi cách đứt, vì thứ nhất, thân sinh tôi sắp chết, tôi muốn thực hiện cái hồn, cái đoạn này. Đó là ý nghĩa của tôi. Cái thứ hai, gia đình phản đối, tôi cần tù dắt để thực hiện một nhiệm vụ. Thì hai điểm đó tôi đã thành công. Và điểm thứ ba, tôi thấy hồi tôi còn chưa tu, tôi thấy tôi đụng chạm với xã hội rất nhiều, và tôi cũng hòa cảm với xã hội rất nhiều, nó gây sự ô thiệt cho tôi, thành cái thể chất tôi không được ổn định và sáng suốt, cho nên tôi thực hiện để lập lại trật tự. Nguyên hậu tôi mới hòa cảm với xã hội. Sau một thời gian đó là tôi phải xuất thân hòa cảm với xã hội. Ở các giới, các nơi tôi đều đi hết. Và tôi đi các nơi ô trực nhất tôi cũng tham gia, thì tôi coi là tôi thảo. Cuộc thay đổi tôi thương là những sự ô trực đó khuyến rũ tôi không? Không. Thì tôi mới thấy rằng vàng nghiệp công sở kia, thanh lúc nào cũng là thanh. Cho nên bây giờ các bạn không nên học cái đường lối đó, vẫn đi làm, tới giờ thiền vẫn thiền, rồi từ từ đi tới. Vì sao? Vì đã có những phương pháp dẫn tiến trong giờ mình thiền, là phương tiện quý báu nhất. Chứ chưa tôi không có. Bởi vì ông tôi là ông cũng sắp chết, tôi muốn làm sao học thực hiện trước khi ông chết. Cho nên tôi phải gạt bỏ tất cả, và tôi đã thấy được cái sự thanh thức đó, cũng như các bạn thấy được sự thanh thức của tôi bây giờ. Muốn đi tới sự thanh thức của tôi, nhưng mà các bạn có âm thanh bên tai hàng đêm, không mắc âm thanh, thì các bạn phải phục vụ đời đạo song tu. Còn tôi là tôi đi phá tắc trong thời gian đó, nhưng mà các bạn đã nếm đời nhiều bằng tôi đâu. Tôi nếm nhiều quá, tôi mới ăn mặc thôi cả. Thấy không? Cho nên những bạn nào phải tư duy phương tiện mà hành, không nên làm quá và bức nha. Bởi vì có cái phương pháp hỗ trợ hàng đêm bên tai mình, nó sướng hơn tiền thì không có. Muốn nghe ông tôi nói mấy câu thì phải đi bộ từ chợ lớn xuống ra sao. Nghe rồi mà không có cái nắng thôi, đi nửa đường nó quên mất quá nhưng mà không dám trở lại. Cũng phải lết bộ gì thì tôi có khổ công ở đó. Thì ngày nào mà tôi đi xuống là phải đi a lê là tua, nghĩa là từ trở lớn đi bộ xuống ra cao, từ ra cao lần lần đi bộ. Bây giờ họ có cơ hội để dọn mình rồi, thì một ngày nào đó cái đại nguyện họ sẽ đạt, mà nó lại không có trở ngại vua hơn tôi.
Vì vấn đề kinh tế của gia can không thiếu hụt, lúc đó họ có thực hành.
Bây giờ dễ mà, bây giờ những người tu ở đây á, nó sẽ tiết kiệm là nó không có động loạn nhiều.
Bây giờ trước kia các bạn phải đi nhảy đầm, phải xài tiền, bây giờ nó không thèm cái đó thì chửi số tiền đó. Sau này mình lập kế hoạch 5 năm thì lấy số tiền 5 năm ăn mà tu, không có gì đâu, dễ quá.
Dạ, thưa ông Tám có thể tôi không biết và thúc đẩy gì đã đưa ông Tám rời khỏi Việt Nam.
À, cái đó tôi đã trình bày vô trong cuốn băng nhiều lần rồi. Cái chuyện này nói ra nó cũng như mâu thuẫn, nhưng mà sau bạn rảnh bạn có thể hỏi cô Nhi ở đây, có chứng kiến trước mặt có những cái gì mà giáng xuống và hứa đưa tôi ra khỏi Việt Nam trong lúc tôi không có đồng tiền. Thì cái chuyện đó cô đó thấy rõ hơn hết. Và người đó là cũng người trai trẻ 20 tuổi, chết đi sống lại 4 lần. Và tôi Nha Trang đi vô Sài Gòn kiếm tôi, mà trong lúc tôi không quen biết nữa. Kêu cả phụ thân của người đi chung. Mà vô tới đó, tới Sài Gòn tôi bị đuổi đi kinh tế mới, và người cũng đi kinh tế mới tìm ra tôi. Và khóc, ôm tôi khóc. Nói là con đã hy sinh nửa đời người mà con không có du lợi, và không xin địa vị gì của bài trên hết. Chỉ là thực hiện và trao đổi cho tất cả mọi người. Dù thế gian cho con chức thầy, con không không làm. Thì lúc đó Ngài khóc và Ngài hứa rằng Cha sẽ đưa con ra khỏi cảnh địa ngục trần gian. Và trong lúc đi đó, Cha sẽ đứng trên vườn trúc uống rượu bồ đào và đưa con đi bình an. Thì tôi nói tôi cảm ơn vì ở đây muốn đi không phải dễ dàng, phải có tiền. Và trong lúc đó tôi là người đi kinh tế mới là khánh tặng rồi, không còn đồng nào nữa. Thì Cha có nói tôi cảm ơn, nhưng mà tôi không hy vọng. Thì không lâu có người bạn tới cho hay rằng cần tôi để xuống giải có nhiều việc thì tôi xuống giúp đỡ mà thôi. Sau khi tôi đến đó, trong lúc mà động loạn, hận thù lẫn nhau, và tôi nói cho các giới được thông cảm lẫn nhau và đồng tâm hiệp lực để xây dựng cái kia đó đi. Thì trong lúc làm xong rồi, tôi cũng chúc cho những người đó để đi bình an. Nhưng mà những người đó một đêm họ tới nói tôi rằng gia đình ông phải đi. Vậy chúng tôi đã lo xong hết rồi. Ông khỏi mất một số nào, nhưng mà ông phải đi. Thì nếu ông không đi thì 180 người này sẽ đập lộn nhau và sẽ chết ở biển cả. Thì tôi thấy ông là người sáng suốt mà ông không cứu người thì ông có tội. Năn nỉ tôi như vậy mà buộc tôi phải đi. Thì tôi nói không sao, chuyện gì cũng cứu người. Nhưng mà phối hợp lại với cái lời nói của Thượng Đế giáng xuống qua thể xác của cậu đó. Thì tôi thấy rất đúng. Tôi để qua thử mặt nhiên của thứ thế nào. Rồi lần lượt thì bữa đó thiệt là tôi được đi. Thì đi ra đó, tôi đi ra Hải Phận Quốc tế có mấy tiếng đồng hồ tạo pháp cứu. Thì tạo pháp đã cứu chúng tôi chưa ăn sáng. Đi cũng như đi du lịch thôi. Thì lên chiếc tàu 17.000 tấn đó. Đi qua tới Mani. Từ Mani tôi mới đi qua Canada. Công tác như vậy. Đã nói nhiều lần.
Kính thưa Thầy, theo cái định lực đó là hữu hình thì hữu hoại, thầy ở chúng con thì cũng có ngày thầy phải ra đi, mà trên cái đường hành thiền mỗi một cá nhân cái sự diễn biến hành thiền nó xảy ra đều khác hết. Như có mặt thầy tại đây, mỗi cái thắc mắc của con và mỗi cái sự mà nó xảy ra trong cái đời hành thiền thì thầy giải đáp được con thỏa mãn hoàn toàn. Một ngày nào đó không còn thầy ở lại đây thì mỗi một người hành thiền, trong cái trạng thái hành thiền nó xảy ra mỗi khác. Như vậy làm sao mình có thể mình kiểm chứng được rằng mình vẫn đi đúng trên đường vô vi và mình đi đúng cái chủ trương của thầy? Chính này thì chỉ con cái phương pháp đó để con tự kiểm con Và con làm sao con chắc chắn rằng con đi trên cái hành trình mà thầy đã hướng dẫn con từ.
Anh đã biết nói rằng hữu hình là hữu hoại. Mà thiền á, gặp thắc mắc rồi lấy ai giải tỏa cho tôi đây? À, tôi mới nói rằng, chính anh đã giải tỏa cho anh rất nhiều. Lúc anh là một học sinh, rồi trở nên một người lớn, cưới vợ. Rồi không lý cha mẹ giải quyết những chuyện thắc mắc của mình sao? Nhưng mà anh đã giải quyết được rồi. Thì cái phương pháp công phu này cũng vậy. Chúng ta thấy rõ rằng hữu hình hữu hoại. Chúng ta thấy cái thể xác chúng ta rờ mó một ngày nào nó sẽ không còn. Cho nên chúng ta thức thẳng trong cái vô vi. Và anh đối diện với tôi đây và tôi giải đáp về cái gì? Và giải đáp về vô vi, về thần hồn. Mà cái thức sâu đụng nó mới có cái thức. Mà cái đụng đó là do đâu? Do câu hỏi của anh đưa tới cho tôi. Thì tôi có thức tôi mới hòa cảm trong cái đụng đó. Thì cái đụng nó không còn đụng nữa. Rồi sau này anh phải thực hành trong đụng rồi anh sẽ thức. Thì đương nhiên nó sẽ đi đến. Không phải cần có sự hiện diện của tôi. Nhưng mà cái thức của tôi đã trao đổi trong nội tâm của anh. Nhưng mà anh thanh tịnh thì thấy tôi đó chứ đâu nữa, đâu còn mất. Được có nói là tôi xa. Tôi xa ông, tôi xa thầy. Thì tôi không còn được sự cởi mở nữa. Nhưng mà anh quên vị trí của anh là một vị sư trong tiểu thiên địa. Một ông thầy đang chịu trách nhiệm cả càng khôn vũ trụ của cái tiểu thiên địa này. Thấy không? Thì bây giờ mình phải cần đụng để chi? Để tạo dụng. Mà tạo dụng để chi? Để tiến. Để tiến để làm gì? Để giải. Để giải là thông. Thì từ từ nó sẽ đi đến. Chứ không phải tôi là duy nhất. Nhưng mà thức của mọi người là duy nhất. Mọi người chúng ta đều có thức. Chúng ta có gia đình. Có vợ con. Nếu không có thức thì không có giải quyết được trật tự cho vợ con ăn mặc từ trong nhà đi ra ngoài đường đi chợ. Chắc chắn tôi tin tưởng nơi đó là đủ thấy rõ cái phương thức thực hành của vô vi này. Vô vi này là lặp lại trật tự mỗi đêm. Thì mỗi ngày sự đụng chạm đó mình phải dùng cái lý, sẽ được cơ hội dùng cái lý siêu giác hơn để qua độ cho tâm hồn của chính mình. Thì từ giờ đó anh mới thấy rằng sự sáng suốt ở trên đầu chúng ta, sự sáng suốt là thầy của chúng ta, đời đời sống với chúng ta và cùng tiến đời đời với ta không bao giờ.
Thưa thầy giảng, cho chúng con biết rằng khi một đứa trẻ lọt lòng thì cái hồn đi xuống bản thể thì cái hồn nó tại sao lại không còn nhớ những cái gì ở dưới địa ngục đã bị hành tội, mà để nhớ lại để không tái phạm nữa trong kiếp này.
Cho nên con người mà đã lên thế gian, cái cơ sống mà thượng đế đã ban, trong đó nó có thưởng có phạt. Trong cái tâm hồn của bạn bây giờ cũng có thưởng có phạt. Cho nên không cần cho bạn phải nhớ cái gì. Nhưng mà bạn làm điều sai trái thì lương tâm bạn đau khổ. Cái đó là cái thức. Thấy chưa? Mà là bạn làm được cái chuyện gì mà cứu người ta rồi, bạn thấy sinh sinh. Có sự đó không? Cho nên thường đế ba một cái cơ cấu thưởng phạt phân linh. Là không cần nhớ cái chuyện quá khứ. Đi trước mặt đây bạn khởi điểm xấu nè. Mới nói xấu ông A, qua mai đi ra thành phố rồi kia, thấy gặp mặt ông đó mình thẹn. Thấy chưa? Nó có cái thức tự động ở bên trong. Thấy chưa? Cho nên không cần phải nói rằng hồi trước anh là sao. Đó, rồi bây giờ chúng ta tu thanh định rồi, tại sao thấy cái quá khứ của chúng ta còn cái máy tự động để sử dụng. Thấy sự sai lầm của chúng ta rồi đó. Rồi tu lên cái nữa, thanh định nữa. Mà thấy hình hài trước kia mình đã làm những điều sai quấy. Thấy chuyện đời mình đã sai lầm. Mình đứng tu, mình gây sự đau khổ cho người khác, mình đứng tu. Rồi mình tu thanh tịnh rồi, mình thấy rõ ràng cái trước mình còn sai. Mà cái phần còn lại đây mình cũng không ăn. Cho nên các bạn dồn con mũi, nó chỉ tiêu tan còn có một chút xíu đâu không à. Nhưng mà nó cũng không ăn. Nó cắn cho được một cái,
nó hút cho được máu người ta. Con rùi cũng vậy. Nó gây cái chuyện của mình, tai hại cho thiên hạ. Nhưng mà đó định được nó, vì sự ngoan cố của nó, mà nó bị tiêu tan còn cái chút xíu đó, mà cái tính chất giữ nó vẫn còn. Cái đừng bạn đừng thấy con mũi là hiền đó, nó giữ nó, bị phạt tới chỗ đó, nhưng mà nó vẫn còn giữ. Ở cái tí xa còn giữ không? Mọi người bằng áo cho tốt giấu cái giữ của mình, cho thiệt là ông nào cũng giữ hết, mà bà nào cũng hăng lắm. Thấy không? Cho nên quý vị trong tâm biết, mình có cái máy tự động, mình có cái computer, mình có cái TV là minh cảnh đài. Và khi các bạn ở trong một người nào, đêm bạn thao thức là nhớ hoài, khổ tâm thức. Bạn nói một câu mà người kia nó thất giao đến chém người nọ thì bạn tự nhiên đứng mặt mà trở nên ốm buồn quá. Vì lời nói của mình bất chánh mà hại cho gia trang người ta tin hết. Thấy không? À, cho nên Thượng Đế tinh vi hơn lời người, chứ không phải lời người tinh vi hơn Thượng Đế đâu.
Kính thưa thầy, sau khi mà đọc được cái bộ kinh A Di Đà đó, thì con thấy thực tình cái pháp của mình nó là cái cuộc cách mạng. Ở cái chỗ là không, cái mình tu cái pháp này không phải để cầu xin hộ độ hay gì, mà mình chế ra cái nước thiên đàng của mình. Cũng như ông Tư bây giờ đã thành đạo rồi, thì tức là về cái cõi trời Tây Bắc, Ngài có cái cõi nước thiên đàng của Ngài. Rồi như thầy bây giờ thầy cũng có cái cõi nước thiên đàng của thầy. Rồi một ngày sau mà chúng con mà tu thành đạo rồi thì lúc bây giờ hồn vía lục căn lục trần, tất cả các chúng sanh trong bản thể, chúng con sẽ về chế một cái nước thiên đàng nữa ở cái cõi Tây Bắc đó, rồi ráp lại với thầy. Thành ra cái pháp này đó mình mới thấy rằng tự tu tự tiến mà có làm có ăn. Các thầy nói rằng phúc điền là tức là mình cài mình ăn. Nhưng mà con có lại có thêm cái thắc mắc ở sau chót. Là lấy ví dụ như một hành giả nào khi mà chưa có thành tựu công đức, chưa đủ sức mà chế cái nước thiên đàng, hay là tạo nên một cái thiên thân bất hoại, thì cái phần hồn đó nó sẽ về ở dưới nước nào?
Nó không phải học, nó phải chịu cảnh trần luân nhồi quả. Mà phần hồn mà thương kiếp tu á chị nè, thì ở con nông sơn tu mà nó không được gì bên thế. Chúng tu thường như để một cái lư hương.
Có nghĩa là lúc bây giờ đó cái thân điển đó đó là cũng là phải nhờ giả Thượng Đế cho để mà cái thức tự vô đó, chứ không phải là thực thân của mình chế ra. Chỉ có khi nào mà mình thành đạo rồi mình tạo ra thiên thân thì cái thân đó mới chính là của mình, thì nó mới là bất hoại
đó, thì mình tự chủ.
Dạ.
Thì cái này, cái phương pháp này không phải chế, cái này là trở lại với căn bản phân tích rõ rệt. Mình hành để tìm ra ngôi vị của chính mình. Thì mình có của, có đủ thứ hết, tại sao mình cứ làm phiền Thượng Đế qua? Thấy không? Cho nên không có cầu xin nữa, trở về với căn bản là có đời đời. Cho nên anh thấy cái hình Phật ngồi trên tòa sen, từ những cái bông sen đều có Phật tử ngồi xung quanh. Biết lắm hết. Thấy vậy, nhưng mà cái điển thì chung với nhau, nhưng mà ngồi mỗi người vị trí. Có nơi có chỗ, không có nơi có chỗ an vị hết, chứ không có phải là cầu xin, đi xin cho ai nữa. Sướng lắm, sướng vô cùng, ta không biết. Hoặc lớn, hoặc nhỏ là không phải nhỏ lắm. Nó có thể biến thành hạt cát, mà nó có thể biến thành thật căn nhà. Với một phần hồn mà giải thoát rồi, thì hoặc lớn, hoặc nhỏ. Tùy nơi cũng như con ma, con quỷ, nó tới như bác bây giờ bác thành một vị Phật rồi. Ngồi đó thì con quỷ nó thấy bắt lớn hơn nó phải sợ. Tự nhiên nó lớn lên. À, nó phải sợ. Bởi vì cái hào quang chiếu sáng quá. À, thì tự nhiên nó thấy lớn, nó sợ rồi á. Thì một chập nó bình tĩnh lên, nó thấy nhỏ. Mà trong cái nhỏ đó là cái nhỏ thanh tao, du dương, cởi mở, nó triều mến vô cùng. Cho nên một người phàm bây giờ ở thế gian, một cái hồn bây giờ, trong cái xác này. Hồn tranh đấu, giành việc, kiếm ăn này kia kia nọ, lẫn lộn cả ngày. Cứ cục cơ và ai tê hoài, lẫn lộn hoài. Rồi khi tu rồi nó định. Nó định thì trung thiên, phần của trung thiên, nó mới lần lần. Ở đây nó đi lên, nó ngộ cái phần ở trung thiên. ở đây lần nó đi lên, anh lập lại trật tự rồi thì bị thanh điển của thầy Lê Ban chiếu rồi, thì cái phần này nó được nhẹ tội, nó đi lên, thì nên nó ngộ cái này nó lãnh nhiệm vụ rồi, tự nhiên nó nói pháp, tự nhiên nó nói thơ, tự nhiên nó viết câu nào đáng cầu nấy, nó không nói vậy, ha, thì nó đi khắp càng khôn, nó làm hết nhiệm vụ nó, thì cái phần hư không đại định hội nhập là lúc đó đem nó về về nước bàn. Càng tu càng lo dưới này càng đàng hoàng trật tự, thì trên kia cái nhà kia phải có thật sự, như thế không được nghĩ. Ở ba cõi thì có thật sự. Bây giờ nghe nè, ở đây chúng ta ra đây, nói ở Việt Nam ra đây thôi, hỏi chứ anh còn nhớ cái nhà chưa, nhà Việt Nam nhớ đi. Bây giờ lo tu đàng hoàng, một ngày nào đó về tới Việt Nam rồi nên mình chữa nhà đẹp lắm, đẹp hơn cái nhà xưa. Nhờ cái thu này. Nói sơ sơ từ Việt Nam như đây. Còn cái ba cõi mình phải có chứ. Cái nơi có chỗ chứ. Cho nên cái chân linh mà giáng lâm rồi á, mình mới thay cái quả vị của nó. Cho nên tu chừng nào chân linh hội nhập, hả? Thì pháp tướng mở, mình thay cái quả vị. Lúc đó thiên nhiên họ mới ca tụng, họ mới tới là đánh lễ, nhạc họ mới trỗi bốn phương. Ha. Cho nên tôi là tôi lo nhà tôi tu không, tôi không có đầm bóng gì hết. Mà tại sao Thượng Đế giáng lâm xuống thế gian chạy đi kiếm tôi? Bây giờ thì giáng qua bên Mỹ cũng đi kiếm tôi mà. Vậy tôi chỉ lo tu thôi. Ha. Tôi không có phê phái gì hết, nhưng mà Thượng Đế nói, con cưng của ta ở đâu, đã làm việc gì ngài còn rõ hơn tôi làm nữa, phân tích nữa, nói cho mọi người nghe. Thì mình thấy nhìn nó tu chứ, càng được khen tặng hay là giữ mắng đi nữa, phải nó tu. Mình không có chắc, không mê, không thấy là ô chứ, ông đâu phân được chiếc gì, tôi mê cái chiếc là bị rồi, bị phát lên. Cho nên ông trời cũng không, ông cho cái chiếc mà mừng nó là chết. Ông chửi giận thì cũng chết, thì chỉ tin dung mà đi. Và kêu mình mở cái thức vô cùng thì không có bị kẹt. Mà không mở thức vô cùng mà nhân vị trí, nhân địa vị là thôi, thì xuống luôn.
Kính thưa thầy, trước khi thầy ra đi để lại chúng ta một vô vị trí, một lần chết, chúng thầy ban cho những lời liên kết, những lời thầy.
Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn hôm nay và tấm lòng ưu ái năm giờ lúc tôi đến, và chúng ta đã chung sống trong chính ngày để tìm thấy ta, tìm thấy sự tự ái và tìm thấy sự ngu muội của mọi cá nhân, thì lễ chấp chưa thích. Cho nên chúng ta thấy rõ rằng chúng ta đã giáng lâm xuống thế gian sống trong cơ cấu kích động của thế sự. Và ngày hôm nay chúng ta tu, nói là tu siêu người Phật, tu vượt tất cả những sự động loạn. Nhưng mà bước vào giới động loạn còn chắc không có tiền. Chúng ta thấy thế gian đô thị giả, không có sự thật. Chúng ta giáng lâm xuống thế gian, thần hồn học dũng để tiến, học nhẫn để qua. Nhưng mà ngày hôm nay nhiều người tu học không biết giá trị đó, không biết học dũng để tiến và mà học nhẫn để qua, tự tạo sự yếu hèn cho chính mình trong khung khổ, rồi đâm ra bị xa đọa trầm dây phút. Cho nên các bạn đồng đi với tôi, bất cứ một bước chân, một cổng cỏ, một hộp cát cũng đều được giải thích rõ ràng cho các bạn thấy rằng nó nguyên lai từ không mà đến. Tại sao nó đậm vì con? Đó, thế gian họ nói chậm trễ, người đạo họ nói nghe nghĩ, không biết giá trị, không biết nguồn cội, không biết sự sáng suốt của mình sẵn có, em đâm tâm không sử dụng, không biết tha thứ và thương yêu, tạo sự buồn khổ cho chính mình. Đó là người chút xíu đó, các bạn thấy đạo rồi. Không phải là các bạn nghe hết một cuốn kinh các bạn mới hiểu đạo. nuốt trọng một con cân nhiên mà vẫn còn chấp, làm cho tu, tự đầy đọa tâm thân, mà không hay. Cho nên phải tạo địa ngục là vậy, tâm tôi mà tạo địa ngục. Thì chúng ta sáng suốt, giáng lâm xuống thế gian, nơi cực động cực trượt. Chắc của các bạn là cực động cực trượt còn tên casino. Các bạn thấy không? Casino còn trao đổi kiến thức, biết thắng biết bại, biết tấn biết thôi, biết trở về với dung điểm thanh tịnh của người sau cơn khảo đạo. Còn cái xác của các bạn không biết, đòi hỏi, chỉ đòi hỏi, chỉ đòi hỏi, muốn thắng thế mà thôi, không thấy giá trị quân bình, cho nên bị kẹt. Ngày hôm nay các bạn đi chơi chút xíu, các bạn hiểu tại sao các bạn được đi vô casino. Thì các bạn đã niệm Nam Mô Di Đà Phật, rồi mới đánh giá thực tế của giá trị của Nam Mô Di Đà Phật. Khi các bạn đứng chỗ động bắt các bạn niệm Phật, các bạn thấy những vị sư hành khắc đi ra chợ, đi từ một bước chân đi một niệm hành, có phải đi vô chỗ động không? Chợ còn dơ bẩn hơn nữa, nhiều sự sát bạc sát bạc chân lên, nhưng mà các sư vẫn đi. Một bước chân đi một niệm hành. Cho nên luôn luôn các bạn phải nhớ rằng, khi các bạn tới chỗ động hay là ở ngay trong gia can cũng là nơi động mà thôi. Các bạn phải nhớ niệm hành là một bước chân đi một niệm hành, thì các bạn mới khởi khai mở cái tâm ý thanh của các bạn. Còn không, luôn luôn ở trong xe động. Giữa vợ chồng cũng là động, con cái cũng là động, nhà cửa cũng là động, xe hơi cũng là động. Nhưng mà nếu các bạn không niệm hành, chỉ đi chọn. Cho nên chỉ dùng ý niệm Nam Mô Di Đà Phật, sáng nay học thức, mai học thức. Đi đứng ngồi nằm trong lúc làm việc, chúng ta cũng biết niệm. Niệm rồi nó thay thay. Lúc kinh kệ nẻo hóc trong bộ đầu, các bạn được thay mở rồi. Tâm thực hành mới đọc được kinh vô tự. Căn kinh vô tự là sống động vô cùng. Kinh hữu tự là giới hạn hạn hẹp, nhưng mà nó chỉ khơi ra ý lời thôi. Còn thức hành tạo ra kinh mạch hai thông, hòa cảm càng không vũ trụ, ba giới thông suốt, giúp mà đắc đạo. Không phải hay chữ mới đắc đạo. Nếu hay chữ đắc đạo, địa ngục không có bắt mấy ông tiến sĩ, mấy ông luật sư ở tù. Chắc chắn là như vậy. Cho nên các bạn hiểu đạo thì vững tâm. Càng đơn giản, càng quý, càng thấp thà, càng tốt. Muốn đi cao chừng nào phải hết sức thật thà mới đi được cao. Ốc mở không cao được, vì mình ôm cái nặng. Dứt khoát nó là thanh nhẹ. Cho nên các bạn, chỉ cho các bạn đi vô chỗ động, đồng đi với tôi. Cực động, thất bại, rồi lấy cái gì cứu lại, chỉ có thanh tịnh cứu lại mà thôi. Các bạn thấy rõ cái bài học. Trước mắt, trong thực tập, để các bạn thấy, họ động, ta tu là cực. Tịnh làm lợi được nhiều, mà động thì càng hại thêm. Thì những người tu vô casino cờ bạc tâm động là bán nhà bán cửa. Vì sao? Vì không thua, không chịu thua. Còn chúng ta tu là chúng ta đã liên lục thua trước khi bước vào. Thua thêm chút nữa đâu có sao. Tâm ta niệm thì ta đâu có mất được. Mà tâm ta động, ta ăn thua nó là ta mất. Thấy chưa? Nhưng mà tùy duyên của các bạn, người được giải nghiệp tâm, để hiểu giá trị của đồng tiền bạc là cái gì? Cũng là một khối giả tạm mà thôi, không phải sự thật. Hiểu được cái đó, các bạn mới có cơ hội quan trọng. Mà các bạn tu rồi, để tôi phải cần kiệm, tôi dành của, rốt cuộc các bạn ôm của, không có cơ hội đi. Đức Phật đến kêu các bạn đi, các bạn cũng không đi. Tôi còn của, tôi còn con, tôi còn vợ, tôi còn gia đình. Các bạn phải ngược lại tình thế, các bạn mới đi được. Đó là di luyện phần hồn của mọi người. Hồn ta không phải ở tại thế gian. Ta đến được, ta đi được. Tới cõi động này, học dũng, thành, thanh tịnh, tiến hóa. Chứ không phải tới cõi động này ôm của đời mà không tiến được.
thấy rõ đường đi rõ rệt. Cho nên từ đây về sau tôi có đi đi nữa thì các bạn phải thấy rằng các bạn là chất động, các của bạn là chất động, các của bạn là chân lý. À, trở về với thanh tịnh để có tăng hưởng chân lý của chính bạn, không đi đâu tìm chân lý hết. Xác của bạn là chân lý, hồn của bạn là chân lý, mà không tìm ra xác, không tìm ra hồn thì không bao giờ các bạn có chân lý. Các bạn bị tỉnh giờ bởi tử quan, mắt mũi tai miệng ở trên đó là đẹp là hay, các bạn theo cái đó là mắt bạn mà thôi. Tình chưa phải ý đức chưa là ai, ngại đâu, ngủ nơi nào, ngủ trong chân tâm thanh sạch của hành giả, sạch ở đâu cũng vậy đó thôi. Mà các bạn không dẫn tâm, thì tu một triệu kiếp đi nữa, cũng không có Chúa đến với các bạn, không có Phật đến với các bạn. Không chịu dẫn tâm thanh sạch, thất tha, hòa cùng với các giới, vang lên. Chứ không phải riêng mình bạn đâu. Tụi ta nói cộng cả cũng đang tu đang tiến, bỏ qua đang tu đang tiến, vật thể đang tu đang tiến, đang thay đổi từ hình thù này tới hình thù khác để tiêu diệt nó là cũng thăng qua được tình giới sắc giới của nó. Cho nên cái này ở trong thực hành mới thấy rõ cái chân lý này. Còn không thực hành thì chỉ u ơ căng cứ như những cái câu văn hay đó mà nói. Rốt cuộc dù êm tai và không biết, tánh động loạn vẫn còn, không dứt khoát, kẹt trong khuôn khổ không thay mở. Cho nên từ đây về sau vô vi sẽ tu nhiều, tuổi trẻ còn ý thức dễ dãi hơn, biết lột trần tâm thức để trở về với chính mình. Nếu thật sự có thì đóng góp cho vạn linh sống trong cái kỷ nguyên di lạc thương và tha thứ, xây dựng tới cục. Cho nên hôm nay cũng bực chắc tôi ra đi, đến đây tôi đi sống với các bạn trong tình thương yêu, chúng ta là một. Dù tôi không có mặt ở đây, chúng ta vẫn nhớ nhau bằng một chân tu học, thì lúc nào chúng ta cũng gặp. Mà nhớ về lợi dụng động loạn, lúc nào chúng ta không có gặp. Thanh nó mới hòa thanh, mà có một ý trượt lẫn lộn là không được. Cho nên từ đại về sau chúng ta nuôi dưỡng ý thanh để sống chung hòa bình, thương yêu và cởi mở. Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn hôm nay.
Thưa thầy, cho con hỏi, con có hai đứa con mà con cũng mới cũng như con cũng xa nó lâu rồi thầy, 5 năm rồi mà. Mà con qua Úc đến giờ thì ông Tân này hồi gặp thầy thì bắt đầu ông
gặp chị quê ông Tân này á.
Dạ.
Sao lạ, mặt hai người giống nhau vậy.
Mà ông Tân này cho con bắt đầu ăn chay luôn á thầy. Ăn chung á thì mấy đứa con nó ốm quá mà nó coi như nó thiếu sức nữa, rồi con có bắt đầu con xuống hồi tháng 5 năm ngoái, là con xuống năm nay là con xuống ba lần thì con thấy con nó đòi ăn thịt đó, là con muốn ăn như vậy mà con thấy nó ốm dữ lắm. Nó có một đứa thì có 17 kg, một đứa 19 kg, mà đứa 9 tuổi và 10 tuổi rồi con mới ăn cho nó ăn mặn thường tuần la quá chừng đấy à. Không cho ăn đến khi nào thầy qua thì biểu cho ăn mặn thì ăn. Xin thầy giải thích giùm cái vấn đề mà con cho.
Nếu mà nuôi dưỡng cho nó ăn chay đủ protein, nó khỏe lắm, sức khỏe đầy đủ lắm, và nó khó bị vô nhà thường. Thiệt á.
Nhưng mà con không có bây giờ thì
ăn chỉ làm. Ăn cho cháu nó ăn đủ protein, đủ chất bổ là nó tốt lắm. Có nhiều người bây giờ người ta, nhiều người nhà giàu, người Mỹ, người Canadian bây giờ ta ăn chay để ta tránh bệnh hoạn. Thế nè, xin cái chân cũng là do thịt thôi. Rồi đi đắp thịt thôi. Nó ra không biết cái chân. Nó sưng lên. Nó tích tụ cái chất vàng của cái
thịt. 18 kg thịt thú.
Thịt thú không ha. Nó cho nên nó mà nó bằng lòng ăn chay rồi đó, chỉ cái cho nó ăn cái stove để nhẹ đó. Cái đồ đó nó cũng trượt nhưng mà nó không có trượt nhiều. Mà nó tốt lắm. Nó không có bệnh bại, nó không có bệnh nguy hiểm. Hiểu không? Ăn thịt là bệnh nguy hiểm nhiều lắm. Bởi vì con thú sắp bệnh mà. Nó sống vậy cho nó sắp bệnh đó. mình làm thịt nó là mình rước cái bệnh nó, yeah. Ăn cái thịt nó là rước cái bệnh
của nó. Dạ, thưa thầy, tại con nghĩ con, hôm mà con chưa đi làm thì con cũng vẫn nấu đồ chay nó ăn, tại con nghĩ nó đầy đủ. Tại khi con đi làm rồi thì không ai lo cho nó, thầy.
Con dễ lắm à, chỉ làm sẵn cho nó ăn.
Yeah.
Dễ lắm, thiếu gì đồ
ăn. Đâu phải tại ông Tân cho con má ăn chay mấy năm mà ốm đâu. Anh con nói vậy, chỉ muốn cha nói rằng phải ăn chay mà ốm.
Không phải đâu, ăn chay nó đâu có ốm. Nó không có bệnh vậy, chỉ kiếm cho nó có bệnh bao nhiêu ngày à. Không có bệnh, mà chỉ cứ dịch đổi cái chương trình ăn mặn nha, nó sẽ bệnh.
Yeah.
Bệnh là bệnh, khó trị bệnh. Khó trị bệnh. Nhưng mà nó giữ cái lời lối ăn chay được rồi nó sướng lắm à. Nó không có bệnh vậy, mà nó làm được việc nhiều nữa. Mình ăn mình biết chứ. Ăn biết là chỉ cứ ăn chay 3 tháng rồi chị ăn mặn 3 tháng rồi đi cộng nó hôi mà nó lo ghê lắm, không biết sao đây, bệnh sao đây, trong này nó còn cái gì trong này đấy, nó hôi quá, phải không?
Anh ăn chay thôm.
Ừ, ừ.
Chay thôm.
Nghe đi ra đi cầu cũng thôi.
Dạ.
Không bao giờ thôi, sạch sẽ. Biết nhiêu đó mình thấy cái bệnh mình ít rồi đó. Đi cầu hôi đó là có bệnh nhiều.
Chưa hỏi thầy một câu nữa về phương pháp thực hành. Ngày hôm qua, tối đêm hôm qua, chú con có ngồi rồi sau đó có một vài đạo hữu có một người thắc mắc giống như con là trước kia thầy có dạy là ngồi hãy thanh tịnh rồi ngồi đi mê đi, thì con đối chiếu với nhiều sách vở về thiền, con nói lặng mà thầy tịnh trong thanh tịnh thầy dạy ngồi rồi mê đi thì nó có khác nhau thôi.
Trong cái mê có tỉnh nó mới là vô vi, khi mà anh cảm thấy trường hợp yên đó là mê rồi, yên toàn bộ là mê, trong nó có tỉnh nó biết nó làm gì. Trong mê có tỉnh, còn mê luôn là hôn mê bị nhập, thấy nó ngồi thiền vậy á mà anh kêu nó dậy, còn cái kia nó ngồi nhưng kêu nó không dậy à, nó tỉnh nó biết không. Mà có nhiều đứa nó không dậy nữa nhưng nó biết làm gì. Một cái kia nó hoàn toàn không biết, không biết gì nữa.
Dạ, nên như vậy mấy cái ngủ, nó có khác gì nhau không ạ?
Cái ngồi mà ngủ gặp cái vậy đó, phải không?
Dạ.
Ngủ mà anh nói ngủ trong chiều, ngủ trên giường mà nó là cái.
Như là có vẻ như ngủ trên giường vậy
đó. Khi anh ngồi đó,
dạ.
Nó ngủ, ở có đó tốt không ạ?
Dạ, nó nhẹ luôn.
Nó nhẹ trên bụng, trên đầu anh có cái chỗ hủng nó nhẹ. Thì rút, nó rút lên anh lăn lăn, anh cảm thấy dữ nhẹ nhàng. Nó tốt. Từ đó nó ra cái giới thanh, nó thừa chính cái giới thanh, nó trụ và nó tỉnh. Thế nó ngủ nhưng nó biết cái này, biết cái kia, biết cái nào, biết đi đây đi đó, biết. Không phải ngủ đâu, cái đó cũng nhiều cái trạng thái mê. Mà vì anh đã mở sẵn rồi. Chỗ đó anh ngồi nghe, suốt cả cuộc đời của anh là kiến gạo rồi, con đã đem gạo giờ này, như vậy.
Có điều gì có thể xác định rằng một ngày mai học vô vi của người Việt Nam nói riêng và của người Á Đông nói chung phải cuốn mình với cái ý niệm về văn minh vật chất của Tây Phương là
cái văn minh của vật chất là nằm trong nguyên lý trong đoàn kết vô vi. Đoàn kết nó mới tạo ra món này món kia món nọ. Bây giờ chúng ta thấy vật chất Tây Phương đang tiến bộ trong cái chuyện một chung đoàn kết mà cảnh ứng. Đó là cảnh thức, từ có vô vi nó mới có hữu vi. Chứ không phải là không đoàn kết mà sản xuất được đâu. Anh thấy không? Viện đại học của Tây Phương ta thế nào? Đoàn kết đầy đủ tạo nghiệp. Cho nhân sinh đồng hợp, đồng chung là việc. Đó là tinh thần vô vi đoàn kết. Cái vô vi trước nó mới có hữu vi sau. Thế đừng có nhầm lẫn là vật chất này không có vô vi. Vô vi trước là hữu vi sau. Đó. Có vô vi mới có hữu vi. Mà có hữu vi mới tái tầm vô vi. Sự liên hệ nó vậy. Có vô vi mới có hữu vi. Anh thở cái gì? Tôi thở ông Phật. ông Phật đâu phải bằng cây, cái ý tôi nói tôi nói tôi thờ ông Phật sống á, đâu có phải ông Phật, tôi thờ hữu vi. Nhưng mà cái hữu vi này để làm gì? Để cho người tinh thần ý dồn hết thanh thản, nghĩ lương, làm sao ta được trở nên tuyệt vọng. Lúc đó mới khi cần những lực con Phật mà đọc, càng đọc càng thấm nhìn và thực thi như ngài mới trở lại. Trở lại hữu vi. Có hữu vi tái tầm hữu vi. Có vô vi nó có hữu vi. Đó. Cho nên cái đoàn kết là quan trọng. Mà những người tu vô vi đây càng tu được vào thềm vô vi là không có nghi kỵ gì. Thì thấy rõ rồi. Mọi việc họ có ăn cướp mình thì họ thọ nghiệp và họ tự phạt. Cho nên ông trời có mắt sáng, mặt trời sáng tất cả. Thì chúng ta người vô vi là ở trong cái tâm tăng thức, không như người này, không ghét tình thức, mới là biết là vô vi. Còn tâm nghi kỵ quán ghét là không có vô vi. Thì biết tình vô vi, sáng suốt, luôn luôn cố gắng vô vi. Cho nên con người tương lai mà tu người vô vi, cái thâm sự đoàn kết là tinh lẫn. Chúng ta thiếu niềm tin giữa huynh đệ tỷ muội mà chúng ta bị tan rã như vậy. Tương lai phải tin. Chỉ tin là quả nhất. Không tin nhau là được.
Thầy đã giảng rằng là có lúc vi thì mới truy tầm lại một vô vi. Từ điều đó con thấy là thấy hiểu. Có vô vi rồi mới có lúc vi thì tại là nhiều người chưa tin.
Đại Phật tự tin bởi vì khi mà họ ý thức được cái vô vi là tâm không hoạt động. Từ sự thanh cao không động thể hiện. Bây giờ trong cái ấp của chúng ta, tôi đang ngồi tôi nghĩ cái ly, cái mô hình của cái ly, cái mô hình này, nó không phải tôi có cái ly. Tôi nên nắng đắc thành ra cái ly, ví dụ. Thì trong này vô vi có, rồi nó mới thể hiện cái hữu vi. Căn tưởng nó mới có cái tưởng, căn tưởng hay không? Trong tưởng nó không có tưởng. Bây giờ anh ngồi đi mua nhà này, anh tưởng như vậy nhưng mà chắc chắn không có tưởng. Trong tưởng nó có tưởng thì vô vi nó tạo hữu vi. Cho không phải hữu vi tạo vô vi đâu. Hữu vi được tái tầm vô vi. Duy tầm vô vi. Tìm trở lại. Cho nên bây giờ nó có khảo cổ.